thiết, không có thể ha, xả ở ngôn thiết văn tự mà có thể nói được cái tánh vô tự tánh tánh được ha, nên không có lĩnh hội mấy cái đó, không có, không có chứng, gọi là chứng đúng thì nghĩa là chứng thực sự nó an trụ thôi, cái an trụ thôi, không tánh là gọi là khi mà họ không tánh họ thấy được cái lý trước, không tánh có nghĩa là gì, có một lúc nào tự nhiên cái tâm họ sáng ra, sáng ra từ chuyện như họ hiểu được cái không tánh là có cái tướng không tánh như thế nào đại khái vậy đó, dạ. Họ hiểu thì thực sự là trước khi hiểu thì họ phải học, phải họ học thông đạt cái pháp thế gian, họ dùng pháp thế gian họ lý luận, thành ra cái kiến đạo nó còn gọi là thông đạt nhị, kiến đạo tức là thấy được các chân lý, tức là phải thấy được pháp thế gian họ mới thấy được chân lý, dạ. Cái chân lý cái gì nó ngược cái thế gian hay điều gì từ thế gian nó mới sanh ra, cái thì nó gọi là thông đạt dị hay kiến đạo dị, thì khi thông đạt dị rồi đó ha, thì lúc đó họ mới dùng cái định họ an trú để thể nhập đó. Thấy không? Đó thì khi an trú rồi đó thì cái nào là ngược cái đó từ đầu không biết vậy thôi.
Dạ. Chứ ví dụ như họ chứng vào cái không tánh thì họ cũng vẫn còn kẹt vào cái sự chứng của không tánh,
nếu họ thấy có cái gì chứng vô đó, tức là họ có phân biệt cái đó khác với mấy cái khác, cái này họ xả cái khác mà tự nhiên họ lòi cái đó ra.
Dạ.
Thấy không? Lòi cái đó ra, khi mà lòi cái đó ra, thường thường cái nói là ví dụ như ở trong cái dân kiến đạo, tức là họ thấy không có tham, không có sân, có si, tự nhiên thấy một thời nào cái tướng nó không có, tự nhiên cái gì một lúc nào nó hiện ra cái gì đó ra lạ,
yeah.
Thấy không? Họ biết cái đó ra, chứ không phải là họ phân biệt các pháp, là họ lòi, họ đẻ ra cái đó,
yeah.
Thấy không? Đó. Thì lúc đó đó, thì lúc đó họ chỉ an trú trong cái thấy đó thôi, cái thấy đó thì mọi người thấy trong một cái cách riêng của họ. À, chưa ăn trú mà thuần thục rồi đó thì cái gì ngược lại thì kiểu đầu họ không chấp nhận gì thôi.
Nhưng mà họ vẫn do bị kẹt trong đó không
thầy?
Hả? Họ có bị kẹt vô trong cái mà không thấy đó không?
Thì thế nó là không đâu còn kẹt nữa. Họ ăn trú trong cái không mà.
Như vậy có kẹt trong cái không không thầy?
Hả? Những cái không đó thì nào nó còn đối đãi thì kẹt. Cái không mà nó không có đối đãi nữa, cái không mà tự thấy biết không nói được nó không còn đối đãi, nó không vào đâu nó kẹt.
Dạ.
Cái không mà vượt ngoài tầm tư, khi nào cái không mà do đối đãi mà nó lòi ra đó. Thì nó là kẹt, là tại vì cái đối đãi là có tướng, nó là một loại tướng, thành ra mình dính vào đó mình mới kẹt. Còn cái không này không diễn bài được, nó tức là nó có tướng nó được diễn bài thì thành ra không có kẹt được.
Yeah.
Yeah. Không? Thành ra cái nói thắng nghĩa đế là vượt ngoài tầm tư được, vượt ngoài cái suy nghĩ, vượt ngoài kiến nhân giác tri là lý do đó. Vượt ngoài rồi thì không có cái tướng gì để mình kẹt hết.
Yeah.
Thì cái đó là chỉ mọi người khi mà thấy biết là phải tự ăn trú lấy thôi, không người khác nói cũng không được. Thấy không? Thường thường cái tướng đó thì chưa tỏ nói là trong đó cái tướng đó nó chỉ nói được cái dụng thôi, hoặc là vô tham, vô sân, vô si gì đó, cái họ nói mấy cái tương tự ha, mình trong mình đặt ra một cái tướng là vô tham nghĩa là gì, vô sân nghĩa là gì, mình đặt ra cái danh cái nghĩa này kia là mình kẹt, thấy không ha. Tức là ví dụ cứ là bình thản nó vô tham, tức là đối với cái vật không, cái vật không dính mắc vào, thí dụ gì đó, từ vật từ có một lúc nào từ từ cái mình cứ suy ngẫm hoài, cái năng lực cũng đầy đủ, tự nhiên lộ cái đó ra. Nó lúc đó họ ra, nó gọi là thầm thấy được cái lý đó, thì lúc đó mới tìm cách an trú vô. Cũng như tôi nói nhìn niệm Phật á, như mình niệm một hồi thời gian thấy có cái tâm, mà cái tâm cầu sanh cõi cực lạc pháp sanh đó thì an trú vô gì đó, cái lúc đầu nó chưa có cái tâm đó làm sao biết chỗ an trú. Phải niệm sao cho lòi cái tâm đó ra, nếu mình muốn an trú vào cái tâm nào phải lòi cái tâm đó ra thì mới có cái định mình mới an trú được, nó mới thành tâm muội được. Tôi nói bây giờ đi cái lối với niệm Phật của tôi nó không lấy niệm Phật bằng danh, bằng ngôn âm gì, cái ngôn âm nó chỉ làm cái định, nó cái định đó là cái định của sanh văn, thấy không? Là mình lấy càng giảng sanh là cái chánh để giảng sanh, đó là cái tâm mình, cái tâm của mình là tha thiết giảng sanh, là chư Phật là sẵn sàng tiếp độ, mình chỉ thiếu cái tâm đó mình khó đi thôi. Thành ra mình niệm Phật thời gian, khi nào cái tâm tha thiết giảng sanh mà nó phát sanh ra thì mình tự nhiên mình nhận ra, đương nhiên trong những Phật nó có cái tâm đó, thì thấy tâm đó là có kinh nghiệm, mà lúc đó cái tâm mình mới trụ vô cái tâm đó.
Làm sao để giữ được cái tâm đó hoài?
Mình thấy mình giữ được à? Mình thấy là niệm ra có cái tâm đó rồi đó, thì mình có kinh nghiệm rồi, chứ là niệm Phật nó có cái tâm đó. Thấy không? Thành ra lúc đó mình nhớ cái tâm đó, rồi kỳ sau á, bắt đầu mình quên, mình cứ niệm Phật nó lòi cái tâm đó ra.
Tự mình biết thôi.
Mình niệm Phật tự nhiên lòi tâm đó ra, chẳng hạn như cái người niệm Phật, nhưng mà trong cái tâm họ có cái tâm như là tầm cho gia đình hạnh phúc. Thấy không? Chừng họ niệm thì cái tâm tự nhiên lòi ra, tại cái tâm họ là cái tâm đó. Thấy không? Yeah. Thực sự cái tiếng niệm Phật dẫn cái tâm đó thôi. Thành ra mình cứ niệm Phật muốn đi đó, mình phải coi cái tâm nào để mình tập. Thấy không? Thí dụ như có cái như tôi chọn, tôi vẫn chọn là cái tâm phát nguyện giảng sanh, tại vì chư Phật sẵn sàng rước, không sợ mình không đi. Phải không? Khi mình niệm có cái tâm là tự nhiên khi mình niệm Phật có cái tâm, tự nhiên có phát cái tâm là tin vào Phật muốn đi theo Phật. Phải không? Cái tâm nó sanh ra đó theo tiếng nguyện mình á, thì nhớ là rõ ràng là khi mình Phật nó có cái tâm đó thiệt. Phải không? Thì lúc đó đó mình thấy cái tâm đó rồi đó, sau này đó, cái tâm nó mất á, mình cứ niệm lại nó lòi ra, tại mình có kinh nghiệm rồi.
Con có lúc con có lúc con biến mất mà con cố gắng tìm
không,
thì không được.
Không có, khi mà nó hoặc là nếu mà không có đó thì mình khi mình niệm tiếng Phật đó thì mình có phát nguyện đi theo. cái tâm nó không có thì phải tạo nó. Thế mà niệm Phật nhưng mà trong đó là mình nguyện, à, nguyện do cái niệm Phật này con sẽ được sanh được Phật, thì có làm sau này mình niệm mình dùng đồng mình niệm thành cái nguyện, kiểu cái nguyện. Sau này mình chỉ niệm cái là cái nguyện đó nó cái tâm nó sanh ra theo. Nó theo, sanh ra theo thì mình ráng đi nhận, à có cái nguyện hay theo, thì lúc đó cái tâm mình đó nói là khi mình tập thiền định đó, thì mình chia ra một phần tâm nhìn vô cái tâm đó cho đừng mất. Một phần tâm mình trụ rồi đó, 9 phần mình trụ vô đó, hay là 5 phần mình trụ vô đó, 5 phần mình giữ cho nó đừng mất. Ha. Xong rồi mình nhớ mình giữ một hò cái nó sẽ mất. Mất nhưng mà kinh nghiệm mình có rồi thì cho sao mình cứ niệm lại là nó khởi ra cái tâm đó. À, khởi nó, còn nếu mà nó không khởi nữa đó, nó không khởi là mình phải nguyện kèm về 3 lần do thời gian nó có khởi nè. À, nhưng mà biết rõ ràng là khi mình niệm một tiếng Phật thì có nhiều tâm, nó nghĩ chuyện chợ cũng có nữa. À, nó nghĩ chuyện khác, à, thì rõ ràng là cái niệm Phật nhưng cái tâm mình niệm nó sanh đủ tâm hết trơn. Mấy người niệm mới sợ nó gọi là thất niệm. Đúng là niệm Phật không có sanh tâm đó được, niệm Phật chỉ sanh là một cái chuyện nhớ Phật, là nhớ về công đức hay là nhớ cái gì có niệm Phật không sanh thôi. Thấy không? Cái niệm Phật đó là không có nhớ được cái thực sự nó không có nhớ được, không có giữ được cái tâm thiện. Thấy không? Nhưng mà trong các tâm thiện mình chọn thì mình phải chọn cái tâm thiện, không phải về tâm thiện mà sự chú tâm. Chú tâm đó là chú tâm của định, chú tâm âm thanh là chú tâm của định, thành ra tâm thiện này là tâm thiện theo cái nhân duyên đi sanh có cực lạc. Thì cái nhân duyên này cứ đặng đều có sự là phát nguyện nhãn sanh, thành tính nhạo để mình xin về có cực lạc, ví dụ vậy đó, mình giữ một cái tâm nào anh tổng. Thấy không? À, sau khi mình niệm tự nhiên có cái tâm nó xuất hiện thì biết là hóa ra niệm nó có cái tâm nó thiệt, thì mình chỉ cần kinh nghiệm thôi, thì lúc đó mình ráng giữ cái tâm đó vậy để có một kinh nghiệm rồi hồi mình bác thì bác sĩ mình giữ một chút xíu á, mình cứ niệm thử cái tâm nó còn hay không. Lúc đầu mình lúc mình nó còn yếu phải niệm cho nó giữ, cũng như người tập mà luyện về đất á, thì phải ngồi trước cục đất, rồi khi họ niệm đất thì mặt họ nhìn cũng đất, nhìn cục đất, họ đang ngồi niệm đất mà họ nhìn, nhìn thời gian sau họ nhắm mắt lại niệm cái đất cái đất nó hiện ra thì thành rồi, họ về nhà họ không khỏi cần đất nữa. Họ chỉ cần đất, cái chỗ trong tâm họ có cục đất. Thì như vậy á, cũng như mình niệm Phật, trong tâm mình nó có cái tâm là tha thứ nhân sanh, thì rồi có thể ngay lúc đó thì lâu lâu mình niệm lại cái cho cái tâm mình nó giữ hoài, tại vì cái tâm đó mình đã sanh ra nó có rồi, thì chỉ được cái niệm những cắt rồi đó. Lúc đầu thì lúc đó mình có thể mình về, sau này mình quên, mình chỉ khởi Nam Mô A Di Đà Phật là cái tâm nó hiện ra liền. Thành ra nói là như nãy mình nói thắng nghĩa đế tướng á, là ly chư ngôn danh tầm tư cảnh giới hay vân vân. À, thành ra không cách nào mà mình có thể là dùng văn tự, dùng kiến nhân giác tri mà đạt được. À, chỉ là thắp tượng chứng. Thành ra giống như cái thiền vậy đó, nó nói là thiền là tuyệt chư khí luận, ngôn ngữ đạo đoạn, vân vân. Giống như là cái pháp thiền vậy đó, ngôn ngữ đạo đoạn, thì cái đó là nó là thắng nghĩa đế. À, thành thử cái thắng nghị đế đó là tự cảm nhận lấy, à, nên không có thể là dùng cái nó không có tướng, nên không có thể lãnh hội được cái gì hết trơn á. Trong này nó không có thể lãnh hội được hữu tướng. Nhưng mà trong lục độ thì cái Bát Nhã độ thì tương ưng với nó là thủ được nó, giữ được cái tướng này, thủ chứ không phải lãnh hội, thủ tức là giữ. Thầy Phật nói là Như Lai nói tuệ độ á, hay là thủ được chư pháp vô tự tánh vậy thôi. Thủ tới trong này vậy là lãnh hội đó. Còn không có thủ được cái kia, tại vì vô tự tánh bản thể nó không có cái tướng, cái tánh làm sao nó thủ được cái gì. Rồi hả, vậy thôi, Như Lai trả lời. Rồi bây giờ là 325. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại lại thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, như Đức Như Lai nói độ, à, như Phật sở thuyết Ba La Mật Đa, tức là độ đó, à, rồi cận Ba La Mật Đa, à, ngày dịch là độ gần, à, và đại Ba La Mật Đa độ lớn, bây giờ nói tới ba loại độ đó, độ có ba loại độ, đầu tiên là độ, ha, à, rồi cận Ba La Mật Đa tức là độ gần, đại Ba La Mật Đa độ lớn, ha, à, vậy độ là thế nào, ha, à, độ là thế nào tức là cái độ đầu tiên đó, dân hà Ba La Mật Đa tức là cái Ba La Mật Đa đó là cái độ đầu tiên mà Phật nói đó, ha, à, là thế nào, ha, à, rồi bây giờ cái độ gần là thế nào, là ba cái độ thì mỗi độ là thế nào đó, cận Ba Mật Đa là thế nào, đại Ba La Mật Đa là thế nào, à, thì hỏi Phật nói là ba loại độ, thì bây giờ một cái độ, một cái cận độ, một cái độ lớn thì mỗi độ như thế nào, à, tức là độ thì chỉ là ba loại, một loại là Ba La Mật Đa, một loại là cận Ba La Mật Đa, một loại là đại Ba La Mật Đa. Thì Đức Thế Tôn dạy Bồ Tát Quán Tự Tại: Thiện nam tử, nếu các vị Bồ Tát trải qua vô số thời gian tu tập thí cho đến tuệ, à, nghe là tu hành á, tu tập đó tức là tu hành á, thiện pháp thành tổ. Bây giờ là bắt đầu là cái thiện pháp từ từ thành tổ, mà phiền não vẫn còn hiện hành như cũ, chưa thể chế ngự được chúng mà lại bị chúng chế ngự. Tức là mặc dầu tu độ nhưng mà tu độ vẫn được thanh tịnh, giống như là mấy cái kia đó, tu độ là làm sao biết cách là mình tu được à, thấy không? Tu hành độ không chưa nghĩa là hàng phục được phiền não nha. Tại vì hàng tu độ đúng vô năm tướng, đúng vô bảy tướng thanh tịnh này kia là mình đang tu độ, thấy không? Hàng phục phiền não là cái độ nó viên mãn thì mới ly được cái hệ quả đó thôi, cái lúc tu nó chưa có ly được. Thành ra trong mày nó nói là tu độ mà chưa có lực á, tu nghe đúng nghĩa độ đó là đầy đủ năm tướng, đầy đủ bảy sự thanh tịnh, thấy không? Vâng vậy đó thì có nghĩa là tu độ, thấy không? Mà phiền não vẫn còn hiện hành như cũ, mà chưa được chế phục được, mà lại bị cái phiền não đó chế phục lại mình, thì đó là thắng giải bậc kém và bậc vừa trong giải hành địa. Đó là cái thắng giải, tức là cái vấn đề mà gọi là hiểu được cái lý về cái thắng giải này, nó gọi là cái giai đoạn mà tu từ thập tính đó, đến thập hồi hướng, nó gọi là thắng giải hành địa. Thắng giải hành địa mà lên tới sơ địa đó, là thành tựu thắng giải hành địa, lên tới thông đạt vị rồi, tức là kiến đạo rồi, kiến tánh rồi, thấy không? Đó, kén và bậc vừa trong giai hành địa và gọi là độ. Thì trong giai đoạn đó đó, trong giai thắng giải hành địa thì gọi là độ thôi, chứ chưa gọi là cận. Thì chư tổ có nói thêm á, nó nói là cái tăng trưởng thắng giải mà cứ cuối cùng thành tựu thì thắng giải hành địa là thập hồi hướng. Thập hồi hướng mới tu là nõn đảnh nhận thấy đệ nhất á, thì đạt được kiến đạo. Giai đoạn mà trước cái nõn đảnh nhận nằm trong thói đánh đánh nhận thói đệ nhất á, thì nó gọi là thắng giải. Thắng giải chưa là thấy biết rồi, sâu xa mạnh hơn tất cả cái khác rồi, không? Nhưng mà chưa thấy được hoàn, thấy được chân lý hoàn toàn, nó mới hiểu rồi là thế tục pháp thôi, chứ chưa thấy được cái chân đế, thấy được cái mê lầm, vẫn còn mê lầm. Rằng là tu muốn thành Phật á thì có nhiều kinh nó khác nhau, nhưng mà đa số thì người ta đều chấp nhận là tu ba tầng địa kiếp. Trong đại kiếp có nhiều kinh nó nói là tu vô lượng vô số kiếp, chứ không có ba tầng địa kiếp. Có nhiều kinh nó nói gì đó. Nhưng mà đa số thì các kinh nó đều nói chủ trương là ba tầng địa kiếp, mà thực sự ra cái gan thì kiếp đó không có dùng danh từ, không có dùng cái số nào đếm được hết đó. À, thì kiếp đối với họ là vô lượng vô số rồi, không, thực sự nó không có một cái số quy định. Thành ra có nhiều kinh nó nói là vô lượng vô số kiếp tu mới thành, thấy không? Thì tụi chung để phân biệt đó, thì thường thường là bên tạo nó chia về cái số, nó chia tới sáu mấy cái đang chẳng hạn như từ nhất, từ thập, từ bách, từ vàng, chia từ đến sáu mấy số vậy đó. Thì ai tài kiếp nó nằm trong số 62, sáu mấy gì đó trong cái loại đó. Thì khoảng đó có khoảng sáu mấy số đó, ví dụ như 64 thì anh tài kiếp nó nằm trong số 62 gì đó, cỡ gì đó, thấy không? Nhiều lắm. Thành cái số đó nó nói là vô lượng vô số vô biên, thực sự nó không có thể mình kể được, không có thể mình tính toán được, phải không? Mà tạm gọi là ăn thì kiếp. Thành ra có nhiều kinh như kinh Quan Nghiêm mới nói là tu vô lượng vô số kiếp, thấy không? Không có kiếp số. Thành ra cái thời gian mà gọi là cái bất định, nó bất định, tại ai thì kiếp nó không có định được, thành nó bất định. Cái chư Phật có nhiều khi Phật thành tựu sớm, nhiều Phật thành tựu lẹ, không phải ba lần thì kiếp là một số có thể định lượng được, thấy không? Thành ra có nhiều Phật thành tựu sớm, thành tựu lẹ. Chẳng hạn như mình nói đi, mình nói cũng như là Phật Di Lặc với Phật Thích Ca đó. Phật Thích Ca phát tâm tu sau Phật Di Lặc, thấy không? Được Phật Di Lặc dẫn độ đi tu, nhưng mà ngài phát tâm mạnh hơn, ngài tu lại nan hành đạo, tu những công đức khó hơn. Thành ra ngài cuối cùng mình thành Phật trước Phật Di Lặc. Vậy là nếu ba tăng di kiếp, một trăm đại kiếp được trúng đó, thì Phật Di Lặc phải thành trước chứ. Thành ra nó, vì nó không có số lượng nhất định, không có số, nó là con số là không thể tưởng tượng được. Thành ra nó thực sự nó là cái số diễn tả mà mình không có thể biết được. Thành ra thực sự có chỗ thì chia cái số bao nhiêu số một thì số nằm cái số đó, có chỗ là nó lại lấy bao nhiêu số một khác nó cho, thì số là nào cái số nào cũng đóng á, thành ra thực sự số cũng không giống nhau nữa, thấy không? Thành ra trong kia nó nói đó, đại khái đó, thì nó nói là nếu mà cho là ba lần này kiếp á, mà tu á là 100 đại kiếp thành Phật á, thì gọi là cái an tăng đại kiếp thứ nhất á, thì cái bố thí á nó rất là yếu, ha, thì mới bị phiền não hàng phục. Hay chưa tổ luận gì đó ha, ta nói là cái phiền não bất giác vẫn còn hiện hành, bất giác tức là cái tâm vô minh nó vẫn còn hiện hành ha. Tới là cái thứ nhì đó ha, thì như cái mình tu ba la mật á, thì cái ba la mật bố thí vân vân á, thế lực nó bắt đầu từ từ nó tăng lên, thì cái giai đoạn này đó ha, thì vẫn có phiền não hiện hành nhưng mình hàng phục được. Không? Còn cái kia đó phiền não nó nổi lên đó, là mình không có chống nổi, mình không biết, bất giác hiện hành, tức là nó hiện hành mà mình không biết được. Thấy không? Còn tới ba, tới gần chữ thứ ba đó, ta sẽ bắt đầu thằng đó phiền não càng ngày càng tăng thượng lên. À, thì có thể hàng phục nhất thiết phiền não, lúc đó không có phiền não nữa. Thì nó thường thường cái tầng thứ ba là bắt đầu địa, bắt đầu tu mới tu địa đó. À, thành ra tu trong địa đó là bắt đầu nó ly hệ quả đó, nó diệt từ phiền não một đó, diệt từ cứu cánh luôn, thành lên thập địa. À, thành ra nó từ kiến tạo mới tu nó mới diệt thật sự. À, còn kia là thắng giả hành địa thì nó vẫn là thắng giả hành địa, cái thắng giả hành địa đó lúc đó là thấy phiền não thì nó có thể hàng phục được. Thấy không? Nhưng mà rồi ra thằng đó lại trở lại, theo đã thấy nó mới hàng phục. Còn mà lúc ở dưới nữa đó là phiền não mình làm vẫn làm bố thí ha, vẫn làm độ, nghe miễn là đúng cái nghĩa, có năm tướng thanh tịnh, có bảy cái sự thanh tịnh là được rồi, thấy không? Thì làm độ, nhưng mà phiền não này hiện ra mình không biết đó, mình không có hàng phục được đó, mà bị nó chế phục nữa, tức là nó chuyển mình không biết được, thấy không? Đó thành ra trong kinh điển Chư Tổ nói gì đó ha. Thành ra nó nói là thành nó nói ba, nó nói các độ á, các độ đầu tiên đó nó gọi là độ ba la mật á, có nghĩa là đúng cái tiêu chuẩn thì gọi là độ ha. Thì ta tầng kiếp đầu tiên, tầng kiếp là từ lúc mà mới phát tâm ha, tu bắt đầu lên, tới bắt đầu sơ phát tâm, bắt đầu lên sơ tính gì dần lên á, thì lúc đó nó gọi là tu là độ ha, phiền não vẫn hiện hành ha, mình lúc đó mình đang tăng trưởng bồ đề tâm rồi thôi ha, thì lúc đó mình là hiện hành mà mình không biết, bị nó chuyển, tức là nó gọi bị nó hàng phục. Lên tới a tầng kiếp thứ hai đó ha, sẵn kinh để nói là kiếp hai thì nó gọi là cận độ ha, thì nó nói là thường thường là cái vụ thắng giải địa đó, tức là những cái giai đoạn mà thập hồi hướng đó, nõn đẳng nhảnh thế là nhất đó, thắng giải địa thì lúc đó hiện hành lên thì có năng lực mình phục nó xuống, thấy không? Nhưng mà mình chưa có được tất cánh hàng phục những cái phiền não đó, thì bắt đầu qua tới địa tiền á, địa thượng á, tức là bắt đầu từ sơ địa trở lên á, thì mỗi giai đoạn mình diệt được một phiền não. À, thì chưa tỏ đẳng gì đó, nó, cái danh từ mà nó nói những cái mà tương duy với lục độ đó thì nó gọi là lục tệ. Chẳng hạn như cái keo lẫn thì nó nói là cái tệ thứ nhất của thí độ, tệ là cái xấu á. Thành ra những danh từ mà nó dùng trong pháp học trong cái này nó dùng lục tệ, tức là năm cái bậy, năm cái xấu. Nó nói là trong a tầng kiếp đầu tiên á ha, thì lục tệ nó mạnh lắm ha. Cho nên nó hiện hành ra đó ha, nó khi nó cái lục tệ mà những cái như keo lẫn, tham lam này kia ha, bọn sẻ mà cái hiện hành đó, thì nó lại làm cho nó làm chuyển cái lục độ mình, làm cái lục độ mình bị nó chuyển, nó hàng phục đấy, thấy không? Thì sao mình tăng tu hoài cái tăng mình tu vô gián, rồi cái nhân quả nó chuyển nhau, mình tu hoài lên tới tầng cái thứ hai đó, khi lục tệ nó phát sanh ra đó ha, thì mình từ từ mình có cái năng lực để hàng phục nó, nhưng mà nó sắp phát sanh song hành cho cái pháp mình tu ha. Rồi mình lên tới cái a tầng kiếp thứ ba, tức là bắt đầu từ sơ địa trở lên á ha, thì mình mỗi độ mình hàng phục được một thứ phiền não từ từ vậy đó ha. Để nói là lý do là phiền não khi mà nó hiện hành mà mình có thể chế phục nó đó, thì lúc đó nó gọi là mình đang gần với cái bồ đề đạo ha, nên nó gọi là cận ba la mật. A tầng kiếp thứ hai đó, ha, nó là cận ba la mật. Lý do nó tại sao nó có tên là cận ba la mật, thì bây giờ nó nói sao, bây giờ trong kinh này nó nói sao, ha, bây giờ nó nói nè, ha, bây giờ đó là kiếp thứ nhất á, tức là mình là có thắng giải bậc kém và bậc vừa trong giải hành địa, ha, thì gọi là độ, tức là trong này nó hiểu rõ về cái pháp lục độ, nó có giải hành đàng hoàng rồi, ha, nó hiểu là cái lục độ, ha, và cái pháp vừa tâm mạnh mẽ rồi đó, hành lục độ đàng hoàng thì nó gọi là độ, tại độ nó có cái biên trong á. Ha, vô tội quá là phải gì cái bi mà làm thì mới trở thành độ ha. Thành ra trong cái giải đằng này đó thì nó gọi là độ mà không phải là cận độ ha. Rồi bây giờ nó mới trải qua vô số thời gian nữa, tức là ba tầng kiếp thứ hai đó, tu tập thí cho đến huệ ha, thiện pháp thành thục được tăng thượng dần lên. Những cái thiện pháp của mình là thiện pháp thành thục, tức là những thiện pháp mình tu á nó không còn mê mờ gì nữa, tức là đúng nghĩa là độ rồi đó thấy không? À, tức là hành tục, nhưng mà hành tục này giờ nó có năng lực nó tăng thượng lên, mà phiền não vẫn còn hiện hành như cũ, lúc đó thì phiền não vẫn có, thấy không? Thì mình tu từ từ lên lên, nhưng mà phiền não mình chưa diệt hết thì nó nhưng chế ngự được chúng chứ không bị chúng chế ngự. À, thì đó là từ địa thứ nhất sắp lên và gọi là độ gần. À, thì trong này á, nó nói là đệ nhị đăng kỳ kiếp á. À, thì lúc đó phiền não tuy hiện hành có thể chế phục được nó, không bị nó hàng phục, nên tiệm gần với cái bồ đề đạo gọi là cận. Cận tức là địa thứ nhất sắp lên, để nó lên tới địa thứ bảy. Cận còn thắng giải hành địa đó, thắng giải hành địa đó là nó gọi là ba la mật, tức là bên thập hồi hướng này kia đó, nõ nhẫn đảnh đó là ba la mật. À, à. Tức là mình là thắng giải hành thôi, nhưng mà khi nó nổi lên thì mình chưa có năng lực, thành nó mỗi một cái độ nó diệt một phiền não là vậy đó. À, rồi bây giờ cái vấn đề thứ ba, trải qua vô số thời gian nữa, tức là a tăng thì kiếp thứ ba tu tập thí cho đến tuệ thiện pháp, thành tựu càng tăng thượng hơn nữa, tức là tối tăng thượng rồi, mọi phiền não không còn hiện hành, thì đó là địa thứ tám sắp lên, gọi là độ lớn, tức là đại ba la mật. À, thì ở lên tới bát địa đó thì thành tựu vô công dụng hạnh, vô tướng thành tựu một cách vô công vô giả hạnh đó, mà tới thành tựu. À, thì lúc đó là ba la mật tu và đại la mật. À, lúc đó là tu cái gì cũng là dính vô trong cái dính vô công bát nhã trí hết trơn á, thấy không? Cái đó là vô bất động địa mà. À, vô sai biệt trí thành tựu một cách vô công dụng, tức là lúc nào nó cũng hiện diện hết trơn, không cần phải khởi nữa. Còn thất địa là phải khởi, lúc mất lúc có, thành là phải nhập quán nó mới có, xả quán nó mất, thấy không? Còn này là lúc nhập lúc xả gì nó cũng thường trụ trụ hết trơn. Thì lúc đó tu cái gì nó cũng nằm trong cái bát nhã đó, nó tùy thuận vô bồ đề đó, thành nó gọi là bất xối chuyển, lúc nào nó cứ tiến lên hoài cho thành thật thôi, thấy không? À, thì mọi phiền não thì đó là từ địa thứ tám trở lên thì gọi là độ lớn. À, thì đó là ba độ là gì đó, một cái độ là nằm trong giải hành địa thì nó gọi là độ, một cái độ từ sơ địa đến thất địa. À, thì nó gọi là cận độ. À, cận độ tức là trong đó mỗi cái la mật thì nó diệt một cái phiền não vậy đó, giờ từ từ càng ngày càng gần với bồ đề, nên nó gọi là gì, gần với bồ đề nó cận. À, còn một cái độ nữa đó. À, đó thì tu hành là nó sẽ đắc được cái vô thượng bồ đề, nên nó gọi là đại. À, rồi đó là ba việc. Rồi giờ cái bây giờ nói cái độ rồi, bây giờ nó sẽ chướng ngại. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trong các Bồ Tát địa ấy, tùy miên của phiền não có thể có mấy loại? À, nó nói tùy miên là có mấy loại. Thì tùy miên này đó, thì lúc đó mình học nó là chủng tử của phiền não, hay là chủng tử của sở tri. À, cái chủng tử á, gọi là chủng tử đó có nghĩa là nó chưa hiện hành. À, thì trong di tích học của Diệu có hai danh từ, của Diệu luôn phải nhớ, một cái danh từ là chủng tử, tức là ngũ ngầm. Chủng tử là nó nằm trong tức là da đó, nó ngũ ngầm, thấy không? Nó ngũ ngầm thành nó có chữ là miên, nó chưa có khởi ra, thấy không? Hiện hành á, tức là cái chủng tử này bắt đầu nó thành hiện ra ngoài rồi, nó thành hành động của thân khẩu ý rồi, thấy không? Nó thành ra cái sự phiền não rồi, nó thành ra cái tâm phiền não, hay là nó thành ra cái tâm dướng chấp rồi, nó chấp trước rồi, thì nó gọi là hiện hành, thấy không? Thành nó tùy, tức là đi theo, luôn luôn đi theo mình sanh ra là có nó, nhưng mà nó không có, nó phát khởi, nó nằm ẩn, thấy không? Thì gọi là tùy miên, tùy tức là đi theo mình sanh ra là nó vẫn còn, nó có đó, nên mình tác duyên thì nó mới sanh được, thấy không? Tại nó ngủ ngầm mà, nó ngủ ngầm tức là chưa đủ nhân duyên để nó hiện ra. Còn tất cả những gì hiện hành đó, hay hiện hành đó, tức là nó đủ thế lực, nó đủ nhân duyên thì nó hiện ra, thành ra mình trong này mình, bởi vì mình mới sử dụng nhân quả để mình làm cho nó cái mình muốn cái thiện pháp hiện hành, thì mình dùng tác dụng nhân duyên để cho cái chủng tử nó có đủ nước duyên thì nó hiện hành ra. Khi nó hiện hành ra rồi là mình tạo thành một cái thiện pháp hay ác pháp đó, thì cái pháp nó lại thu vào chủng tử nó để đó. Hay là nó là bởi chủng tử là sanh hiện hành, rồi hiện hành bắt đầu hiện hành, nó rồi tạo nghiệp, nó phải sanh là chủng tử là hiện hành, nó là vậy mà mình cứ luân chuyển mãi trong các sanh bên ngoài á, thấy không? À, thì tùy miên có nghĩa là như vậy, thấy không? À, thật ra tùy miên có nghĩa là cái gì nó tiềm ẩn, nó quân tập vào ở trong cho mình, quân tập ở trong mình mà nó mà nó giữ lại, nó làm thành, nó thành thành nó cái bản ngã, cái bản tánh gì nó sâu xa trong này, như cái tiềm thức á, nên đôi lúc người ta dùng chữ tập khí. Tập khí đó là nó quân tập, nó trở lại, nó thành ra một cái bản thể nào trong đó nó, nhưng mà nó chưa phát sanh ra. Đôi lúc thì ta dùng chữ tập khí. Thì nó bây giờ cái phiền não tùy miên nó có bao nhiêu loại? Ha.